chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, quả vải rất ngọt ngon là một nguồn chứa chất chống oxy hóa và vitamin C tuyệt vời và có thể kháng được virus mạnh mẽ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về những lợi ích từ quả vải. Đầu tiên đó chính là chống virus. Vải có đặc tính kháng virus là do vải có chứa những hợp chất được chứng minh rằng có khả năng chống virus và hạn chế bùng phát của những virus nguy hiểm. Thứ hai đó chính là tiêu hóa. Vải giống như là nhiều loại trái cây khác, chứa một lượng chất xơ rất tốt. Chất xơ này giúp cho việc tiêu hóa dễ dàng hơn. Vải giúp kích thích chuyển động nhu động của các cơ ruột non, tăng tốc độ truyền thực phẩm. Chúng cũng kích thích dạ dày và tiêu hóa, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Thứ ba đó chính là kiểm soát huyết áp. Vải có hàm lượng kali cao và ít natri. Những hàm lượng natri kali giúp cho cơ thể duy trì được sự cân bằng chất lỏng, là một thành phần không thể thiếu trong việc duy trì các chức năng trao đổi chất mà còn ngăn ngừa được tăng huyết áp. Thứ tư đó chính là tăng cường khả năng miễn dịch. Vitamin C là một hợp chất chống oxy hóa, được biết đến là kích thích hoạt động của các tế bào bạch cầu. Vải là một nguồn vitamin C dồi dào, điều này sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Hơn nữa, vải cũng có chứa vitamin B, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng và làm cho hệ miễn dịch của chúng ta được khỏe hơn. Thứ năm đó chính là giảm cân. Có một chất dinh dưỡng quan trọng nhất trong vải có tác dụng giúp giảm cân, đó là chất xơ. Hơn nữa, vải có chứa lượng calo thấp. Những đặc tính này là do vải có chứa nhiều nước. Chất xơ là cực kỳ quan trọng trong quá trình giảm cân vì chúng giúp loại bỏ tất cả các độc hại ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, trên thực tế là hàm lượng calo thấp là có lợi, bởi vì nó có nghĩa là hàm lượng chất béo trong vải là không đáng kể hoặc là cực kỳ thấp. Bên cạnh đó, dùng ít calo hơn có nghĩa là giảm năng lượng, lượng tổng thể và do đó có thể giảm cân. Thứ sáu đó chính là chống lão hóa. Vải rất giàu vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Trong khi duy trì sức khỏe của chúng ta, vitamin C rất hữu ích trong việc chống lão hóa vì nó cải thiện độ đàn hồi và chứa collagen, duy trì làn da rạng rỡ, trẻ trung và dẻo dai. Hơn nữa, vitamin C là một phần rất quan trọng trong tất cả các sản phẩm chống lão hóa. Và cuối cùng là ngăn ngừa ung thư. Mặc dù có thể chữa được nếu phát hiện kịp thời, nhưng ung thư là một trong những căn bệnh đã cướp đi phần lớn cuộc sống của con người. Tuy nhiên, ăn vải sẽ giúp ngăn ngừa căn bệnh khủng khiếp này. Các gốc tự do làm tổn thương DNA của một người có thể ở cấp độ tế bào khiến cho các tế bào xung quanh ung thư phát triển nhanh chóng. Vải có chứa polyphenol giúp chống lại một số tác động mạnh mẽ của tế bào ung thư. Hơn nữa, chất chống oxy hóa và vitamin trong vải giúp bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng, oxy hóa và tránh được sự phát triển của ung thư. Kính thưa quý vị, trong mùa hè này, vải trở nên phổ biến hơn. Chúng ta có thể tìm thấy các loại vải ở rất nhiều nơi trong siêu thị, ngoài chợ hay là các sạp bán trái cây. Vì những lợi ích trên, chúng ta hãy bổ sung thêm vải trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Và nên lưu ý rằng, hãy ăn với một chế độ ăn điều độ, tránh làm nóng cơ thể. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh là một quyển sách rất lạ thường. Tuy rằng Kinh Thánh phổ biến cho mỗi gia đình của chúng ta, nhưng xuất phát từ cõi trời. Kinh Thánh nói đến những điều kỳ lạ, quyền phép do Đức Chúa Trời làm ra. Dĩ nhiên trước khi tin một điều gì, chúng ta cần phải có bằng cớ. Và chánh giáo phải lập nền trên sự kiện để được chứng minh. Vậy có những bằng cớ gì để chứng minh là Kinh Thánh cao quý, Kinh Thánh là chuẩn xác? Và chúng ta có rất nhiều bằng cớ để chứng minh điều ấy. Kính thưa quý ông bà chị em, có một điều chúng ta suy nghĩ khi mà những người công nhân xây dựng, họ làm những cái con đường xa lộ, hoặc họ làm những con đường xe lửa, họ làm ở nhiều thành phố khắp nơi. Có nhóm thì ở thành phố, có nhóm thì gần bờ biển, có nhóm thì gần núi, và có nhóm thì ở nông thôn. Có nhóm phải dọn đường xuyên qua rừng rậm, và khi làm việc ở một nơi họ không biết những nhóm khác làm việc ở đâu. Nhưng cuối cùng khi mà nối những cái đoạn này với nhau thì có sự hòa hợp hoàn toàn, vì có một bộ óc điều khiển trọn các cái chương trình đó là các kỹ sư, các nhà thiết kế. Kính thưa quý ông bà chị em, cũng bằng cách giống như vậy, nhiều phần khác nhau của Kinh Thánh đã hòa hợp với nhau vì có một đấng sáng tạo đã hoạch định. Đã có 40 người viết Kinh Thánh, họ sống trong những thời đại khác nhau, họ có những chức vụ khác nhau, và sứ điệp họ truyền đạt. Có nhiều người bị người đời chối bỏ và chống đối, tuy nhiên tất cả những người này đều trung tín trong việc duy nhất là rao truyền sứ điệp mà Đức Chúa Trời giao cho họ. Cựu Ước gồm 39 sách, được viết từ năm 1450 tới năm 400 trước khi Chúa giáng sanh. Và Tân Ước gồm 27 sách, được viết vào khoảng từ năm 50 đến năm 100 sau Chúa. Và chúng ta biết rằng tất cả Kinh Thánh có 66 sách, gồm 1189 đoạn, chia ra 31173 câu để được kết hợp và có sự thống nhất, và có sự thống nhất hoàn toàn. Chúng ta biết rằng trải qua 2.500 năm đầu của lịch sử thế giới, không có gì chép về sự khải thị. Đến năm 1500 trước khi Đấng Christ giáng sanh thì Môi-se mới được Đức Chúa Trời lựa chọn để Ngài trực tiếp soi dẫn để chép năm sách đầu tiên của Kinh Thánh. Còn những quyển sách khác, chúng ta biết rằng có 40 người ở nhiều địa vị khác nhau để chép ra. Như vậy thì toàn bộ Kinh Thánh có 66 quyển, 39 quyển thuộc Cựu Ước chép bằng tiếng Hebrew, và 27 quyển Tân Ước chép bằng tiếng Hy Lạp. Bản chính do tay các tác giả chép, và rất nhiều bản sao, và bằng những bản sao tiếng Hebrew cũ nhất thuộc thế kỷ thứ 8 sau Chúa. Còn những bản sao tiếng Greek thì thuộc thế kỷ thứ 4 là điều mà các nhà khảo cổ học đã tìm được. Khi các nhà bác học khảo cứu và so sánh hàng ngàn bản sao kể trên, họ đều công nhận rằng những bản ấy rất giống, giàu từng ý tứ nhỏ nhặt nhất. Đức Chúa Trời sắp đặt tiếng Hy Lạp thời bấy giờ phổ thông như tiếng Anh ngày hôm nay, với đường giao thông tiện lợi và nước La Mã nắm chủ quyền. Tiếng Hy Lạp có nhiều ý nghĩa sâu xa, diễn tả được những lẽ thật của môn thần học. Và văn chương của tiếng Hy Lạp trong Tân Ước không phải là văn chương cổ điển, mà là văn chương được dùng để viết thư từ. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng văn từ ấy để truyền bá lẽ thật một cách rất thích đáng cho loài người. Kính thưa quý bà chị em, Kinh Thánh chính là sách được sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng không có lời nào ở trong Thiên Tri của một người tự viết ra mà tất cả đều được do Đức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta có thể xem ở trong gia đình của mình, Kinh Thánh 2 Phêrô đoạn 1 câu 21. Những nhà chép Kinh Thánh làm chứng rằng Đức Chúa Trời là tác giả của Kinh Thánh, và Ngài đã dùng bàn tay loài người để viết ra. Lẽ thật từ trời ban xuống diễn đạt bằng ngôn ngữ loài người, và trên thực tế Kinh Thánh là sách của Đức Chúa Trời. Chúng ta xây trở lại về vấn đề lịch sử của Kinh Thánh. Nhiều sự khám phá ngày nay về khảo cổ học đã xác nhận sự chính xác của Kinh Thánh. Các sử gia đã tìm được những di tích bằng đất sét, bằng đá có ghi tên các danh nhân, địa điểm và biến cố giống như Kinh Thánh đã viết. Khi chưa có sự khám phá này, các nhà phê bình đã viết những giống dân hay tiếp mà Kinh Thánh nói đến không có thật. Nhưng người ta đã tìm thấy nền văn minh của dân này đối với các di tích, các bản đất sét, những đồ gốm, các dinh thự, những cuốn sách miêu tả tập quán của dân sự. Trong sách Ê-sai đoạn 20 câu 1 có nói đến Sa-gôn, vua Assyri. Lúc bấy giờ các nhà phê bình gia cho đó là nhân vật tưởng tượng. Nhưng khi các nhà khảo cổ học đào vào lòng đất, họ đã đào trúng cung điện của vua Sa-gôn. Tất cả đều phù hợp hoàn toàn với Kinh Thánh. Vì thế các sử gia không còn lý do gì để hoài nghi Kinh Thánh. Và trái lại, với rất nhiều chứng tích, các sử gia đã dùng Kinh Thánh làm kim chỉ nam để đi tìm những thành phố, những nền văn minh bị chôn vùi với lớp bụi thời gian. Kinh Thánh có nói đến những nhạc cụ thông dụng trong thời vua David cách đây độ 30 thế kỷ. Những nhà phê bình có lần nói rằng thời ấy chưa có nhạc cụ, nhưng chỉ 500 năm sau mới được phát minh. Nhưng các sử gia đã khám phá một ngôi mộ cách đây 4.000 năm có khắc bức họa một người đàn ông đang khải thụ cầm. Như vậy Kinh Thánh thật chính xác và các nhà phê bình đã sai lầm. Kinh Thánh còn rất nhiều bằng cớ chân thật. Nếu chúng ta nghiên cứu trong lịch sử loài người, sẽ thấy nhiều chứng cớ để tin rằng Kinh Thánh là chuẩn xác khi chúng ta so sánh với lịch sử. Chúng ta sẽ xem về mặt khoa học của Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh không phải sách về khoa học, không phải là sách vật lý, toán hoặc là sinh vật. Tuy nhiên, những gì mà Kinh Thánh nói về khoa học đều rất chính xác. Kinh Thánh viết về những kiến thức khoa học vượt quá tầm hiểu biết của con người vào thời điểm Kinh Thánh viết. Ví dụ, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người, tức là dòng huyết, và khiến ở khắp trên mặt đất. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 26. Chúng ta biết rằng những câu chuyện thần thoại của nhiều dân tộc, họ cho rằng mỗi giống người có một dòng huyết khác nhau. Nhưng khoa học ngày nay đã chứng minh đây là chuyện sai lầm. Giáo sư Albert Dus, một khoa học gia nổi tiếng, tuyên bố khoa học ngày nay xác nhận lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời đã làm cho muôn dân sinh ra bởi một dòng huyết. Huyết của mọi người đều giống nhau trong mọi phương diện. Và cách đây 25 thế kỷ, tiên tri Ê-sai đã viết trong Kinh Thánh về vòng trái đất, Ê-sai đoạn 40 câu 22. Cách đây trên 50 năm, khi Hoa Kỳ và Liên Xô đã đưa người đi vòng quanh trái đất, và lần đầu tiên chỉ mới cách đây trên 50 năm, mắt con người đầu tiên mới thấy được vòng trái đất. Nhưng thưa quý ông bà chị em, 25 thế kỷ về trước, tiên tri Ê-sai đã viết trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 40 câu 22 rằng vòng trái đất. Khi câu này được viết, người ta tin rằng trái đất là mặt phẳng. Cho đến thời hiện đại, con người đã du lịch vòng quanh trái đất thì mới biết rằng địa cầu chúng ta là tròn. Và lạ lùng hơn, cách đây 4.000 năm, Gióp đã viết trong sách Gióp đoạn 26 câu 7: Đức Chúa Trời treo trái đất trong khoảng không không. Chỉ có cách đây 50 năm, các nhà du hành Nga và Mỹ mới lần đầu tiên được thấy được bằng mắt của mình trái đất treo trong khoảng không không. Trước đây người ta tin rằng địa cầu có những cây cột chống đỡ hoặc bền bồng trên mặt biển. Ngày nay các phi hành gia đã thấy thế giới là một quả cầu treo giữa không trung. Thật vậy, Gióp đoạn 26 câu 7 viết rằng Đức Chúa Trời treo trái đất trong khoảng không không và được. Sách Gióp được viết cách đây 4.000 năm. Trong khi đó chúng ta biết rằng sách Gióp đoạn 28 câu 25 và 26 cũng có chép Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Chúng ta biết rằng hệ thống phát thanh radio và truyền hình TV là bằng chứng cho thấy rằng dòng điện là bằng chứng cho thấy không gian có thể truyền được làn sóng. Nhờ đó mà âm thanh và hình ảnh được truyền đi như Gióp đoạn 38 câu 35. Và nhiệt lực của lửa hay là nước có thể giết vi trùng trong Dân Số Ký đoạn 31 câu 23. Ngày nay chúng ta thấy nước sôi được đun trên 100 độ giết vi trùng. Nhưng trong Dân Số Ký đoạn 31 câu 23 đã cho chúng ta biết nhiệt lực của lửa hay là nước có thể giết được vi trùng. Vì thiếu vitamin A là loại sinh tố tìm được trong rau cải nên mắt mờ yếu trong sách Giê-rê-mi đoạn 14 câu 6. Và ngày nay chúng ta thấy những điều trên là rất đúng vì chính Đấng Tạo Hóa là tác giả của Kinh Thánh cũng là tác giả của vũ trụ này. Ngài chính là nhà khoa học gia chân chính nhất và khôn ngoan nhất. Vì vậy chúng ta thấy Kinh Thánh rất đáng tin cậy. Đồng thời chúng ta lưu ý những lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trong lịch sử loài người. Kinh Thánh là quyển sách duy nhất nói tiên tri hàng ngàn năm về những biến cố trước khi xảy ra. Có khoảng 1.000 lời dự ngôn như vậy và phần nhiều đã ứng nghiệm và còn một số nhỏ sẽ xảy ra ở trong tương lai. Babylon là một thành phố vĩ đại nhất trong thời cổ. Tiên tri Ê-sai đã dự ngôn sự tận diệt của Babylon. Ê-sai đoạn 13 câu 20 và 21: Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa, trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó. Người Ả Rập không đóng trại tại đó. Và Kinh Thánh viết xong những thú rừng sẽ đến ở và nhà cửa đầy những chim cú. Ngày nay nếu các du khách nếu viếng cảnh điêu tàn của Babylon, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi chữ của lời tiên tri đã ứng nghiệm một cách lạ lùng. Làm sao tiên tri Ê-sai biết mà nói về những việc xảy ra cả trăm năm trước? Chỉ có một câu trả lời, ấy là tiên tri đã viết theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói cách đây 2.500 năm về thế giới hiện tại của chúng ta, thời kỳ cuối cùng. Đa-ni-ên đoạn 12 câu 4 nói rằng nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ thêm lên. Thời đại chúng ta với sự phát triển của máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe hơi, xe gắn máy và các phương tiện công cộng, chúng ta thấy rằng sự đi qua đi lại di chuyển ở trên đường phố thật đáng kinh ngạc. Và đồng thời thời đại chúng ta thấy rằng sự học thức ở các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã tăng lên nhanh nhất mà không có thời đại nào so sánh. Đây là dự ngôn về sự giao thông ở trên thế giới, sự phát minh nhanh chóng về kỹ thuật. Và trong vòng 50 năm, tri thức đã tiến bộ hơn 2.000 năm về trước. Và lời tiên tri cũng quan trọng nói về thời đại chúng ta được viết trong Luca đoạn 21 câu 25 đến câu 27. Kinh Thánh viết trong sách Luca đoạn 21 câu 25 đến câu 27: Dưới đất dân các nước sầu rão rối loạn. Kinh Thánh viết rằng người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rung động. Những lời này đã chép trong Kinh Thánh cách đây trên 2.000 năm. Và những lời lẽ này đã miêu tả rõ ràng cho tình hình thế giới chúng ta ngày hôm nay. Trong dòng lịch sử hiện đại đương ứng nghiệm dự ngôn của Kinh Thánh, mỗi lời tiên tri của Kinh Thánh đều được ứng nghiệm với cách kiểm chứng chính xác nhất. Chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được tương lai một cách chính xác và tỉ mỉ. Các nhà khí tượng đã nghiên cứu các cơn bão, và nhiều cơn bão được thông báo đã không xảy đến vì sự chuyển hướng đường đi của các cơn bão vào các địa điểm ở các thành phố. Đó là chuyện xảy ra chỉ có vài ngày, chỉ có vài tháng. Nhưng Kinh Thánh có những lời tiên tri, như lời tiên tri 2.300 năm là lời tiên tri dài nhất trong lịch sử, đã được ứng nghiệm hoàn toàn. Kính thưa quý bà và anh chị em, việc khảo cứu và đối chiếu hàng ngàn lời tiên tri với lịch sử loài người chứng minh rằng không có lời tiên tri nào sai. Và đứng trước sự kiện ấy, chúng ta phải thưa rằng chúng ta tin nhận Chúa là đấng sáng tạo. Kinh Thánh cao quý vì Kinh Thánh ảnh hưởng chính ở trên đời sống chúng ta. Kinh Thánh làm phép lạ ở trong đời sống chúng ta và những người thân của chúng ta. Không có quyển sách nào mở mang trí tuệ chúng ta cho bằng Kinh Thánh. Nếu chúng ta siêng năng đọc Kinh Thánh mỗi ngày thì những lời dạy dỗ và những lời hứa trong Kinh Thánh sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra sự khôn ngoan, sức mạnh để chống trả điều ác, và chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo về thể chất, về tinh thần, về đạo đức, thể xác và tinh thần. Và lời Chúa trong Kinh Thánh phục hồi con người chúng ta theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, quyền lực của Kinh Thánh, một cuốn Kinh Thánh cao quý, làm cho chúng ta được hạnh phúc, làm cho chúng ta bình an. Kinh Thánh là quyển sách mà Đức Chúa Trời dùng để hoán cải cuộc đời của chúng ta. Nghiên cứu Kinh Thánh và hiểu biết về tác giả Kinh Thánh là Đức Chúa Trời sẽ biến đổi hoàn toàn đời sống của chúng ta.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.